Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Mỹ siết chặt kiểm soát chip trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc và châu Âu rúng động.
Những hạn chế mới của Hoa Kỳ đối với việc xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo đang gây chấn động trên thế giới. Trong khi Washington viện dẫn lý do an ninh quốc gia, biện pháp này làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc và khiến châu Âu lo ngại, theo ghi nhận của trang mạng Economy Matter hôm nay. Hôm qua, chính quyền Joe Biden đã công bố các quy định mới về xuất khẩu công nghệ trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các loại chip tiên tiến. Các chip này vốn rất cần thiết cho sự phát triển của các hệ thống trí tuệ nhân tạo và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực chiến lược, đang trở thành điểm gây tranh chấp mới trong các cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Để bảo vệ thế thượng phong của mình, Hoa Kỳ tìm cách hạn chế khả năng tiếp cận các công nghệ này của các đối thủ, chủ yếu là Trung Quốc. Tuy nhiên, quyết định đã gây ra phản ứng mạnh mẽ không chỉ từ Bắc Kinh mà còn từ các đối tác lịch sử như Liên hiệp châu Âu, vốn rất quan ngại. Chính quyền Biden đã nêu ra các yêu cầu cấp thiết về an ninh quốc gia để biện minh cho quyết định nói trên. Các loại chip bị hạn chế xuất khẩu là những công nghệ quan trọng được sử dụng trong các ứng dụng quân sự, hệ thống giám sát tiên tiến và thuật toán an ninh mạng. Washington lo ngại rằng những công cụ này có thể bị sử dụng sai mục đích cho các hoạt động đe dọa đến lợi ích của Hoa Kỳ hoặc của các đồng minh. Theo quy định hiện hành, kể từ nay các công ty Mỹ phải xin giấy phép cụ thể trước khi xuất khẩu các công nghệ này. Những giấy phép được cấp một cách hạn chế và nhằm mục đích ngăn chặn mọi hoạt động chuyển giao sang các quốc gia được coi là đối thủ, chủ yếu là Trung Quốc, nhưng cũng bao gồm Nga, Iran và Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, phạm vi của những hạn chế mới không chỉ giới hạn ở xuất khẩu. Các công ty cũng phải tuân thủ hạn ngạch nghiêm ngặt về việc phổ biến công nghệ tiên tiến, ngay cả đối với các nước đồng minh. Chính sách này phản ánh mong muốn của Mỹ trong việc áp đặt quyền kiểm soát toàn cầu đối với việc sử dụng các công nghệ nhạy cảm. Trung Quốc, nước chủ yếu bị nhắm tới trong quyết định của chính phủ Mỹ, đã có phản ứng ngay lập tức, gọi những hạn chế này là hành vi vi phạm trắng trợn các quy tắc thương mại quốc tế. Trung Quốc vốn đã phải chịu các lệnh trừng phạt tương tự từ năm 2023, hiện phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn nữa trong tham vọng trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm lách những hạn chế này bao gồm việc tăng cường năng lực sản xuất chất bán dẫn trong nước, có khả năng sẽ chậm lại, làm gia tăng sự phụ thuộc của nước này vào các nhà cung cấp bên thứ ba. Hơn nữa, biện pháp mới của chính quyền Biden có thể làm trầm trọng thêm sự cạnh tranh về công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ trong các lĩnh vực chiến lược như cơ sở hạ tầng dữ liệu và siêu máy tính. Mặc dù được miễn một phần theo các quy định mới, Liên hiệp châu Âu vẫn bày tỏ quan ngại về hậu quả của những hạn chế này. Ủy ban châu Âu đã chỉ trích điều mà họ gọi là cách tiếp cận đơn phương của Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng các biện pháp này có nguy cơ làm suy yếu quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương và phá vỡ chuỗi giá trị toàn cầu. Ủy ban châu Âu cho biết, chúng tôi tin rằng việc Liên Âu mua chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến từ Hoa Kỳ mà không có bất kỳ hạn chế nào cũng phù hợp với lợi ích kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ. Các quan chức châu Âu cũng nhấn mạnh đến điểm yếu của châu Âu vốn vẫn phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ của Mỹ cho nhu cầu trí tuệ nhân tạo của riêng mình. Tuy đã đưa ra các sáng kiến như đạo luật chip châu Âu vào năm 2022, năng lực sản xuất các loại chip tiên tiến của châu Âu vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về tăng trưởng của Trung Quốc trước thực tế Donald Trump. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tại sao Việt Nam không phản hồi lời mời trở thành đối tác của BRICS. Mời quý thính giả đón nghe. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do anh Vũ thực hiện qua chủ đề An ninh hàng hải, vì sao đội tàu ma của Nga vẫn thoát được mọi sự kiểm soát.
Để lách các lệnh trừng phạt và tiếp tục xuất khẩu dầu lửa, Nga đã triển khai một đội tàu mượn cờ hiệu và chủ sở hữu mờ ám. Đội tàu lậu này ngày càng đông, bị coi là mối nguy hiểm đối với an ninh hàng hải quốc tế. Nhưng mặc dù đã có nhiều cảnh báo, các nước phương Tây dường như bất lực với hạm đội tàu ma. RFI xin tổng hợp một số các phân tích của giới chuyên môn về vấn đề này.
Hôm 25 tháng 12 vừa qua, English
một con tàu chở dầu dài 228 mét được đăng ký tại quần đảo Cook và do một công ty đóng trụ sở tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất khai thác đã làm hỏng đường cáp điện ngầm Eastlink 2 giữa Phần Lan và Estonia. Con tàu này bị nghi ngờ thuộc đội tàu ma của Nga. Ủy ban châu Âu và các cơ quan điều tra đã khẳng định trong một tuyên bố chung vào ngày hôm sau vụ việc rằng con tàu đáng ngờ này thuộc đội tàu Nga, đe dọa đến an ninh và môi trường, đồng thời tham gia tài trợ cho ngân sách chiến tranh của Nga. Mặc dù định nghĩa có thể khác nhau giữa các tổ chức, nhưng hạm đội ma nhìn chung để chỉ các con tàu được Moscow sử dụng để bí mật bán dầu bất chấp lệnh cấm vận dầu Nga. Đó là đội tàu gồm các tàu chở dầu được đăng ký theo cờ hiệu và chủ sở hữu khó xác định. Thường đó là những con tàu tồi tàn được bảo hiểm sơ sài hoặc không có bảo hiểm. Cách làm này không phải là mới. Iran, Venezuela, Bắc Triều Tiên và thậm chí cả Nga trước cuộc xâm lược Ukraine cũng đã sử dụng cách làm như vậy. Các nhà phân tích trong lĩnh vực hàng hải nhận thấy từ năm 2022, khi cuộc chiến tranh tại Ukraine khởi phát, hiện tượng này đã bùng nổ. Các con số có thể khác nhau, nhưng theo dữ liệu của Liên hiệp châu Âu dựa trên nghiên cứu của S&P Global hồi tháng 6 năm 2024, hiện có khoảng 600 tàu mờ ám của Nga đang hoạt động trên biển. Theo khảo sát của Lloyd's List Intelligence, một trang tin hàng đầu trong lĩnh vực hàng hải, con số này tương đương khoảng 10% tàu chở dầu hoạt động trên phạm vi quốc tế. Đây là một chiến lược được tổ chức bài bản vì Nga được cho là đã đầu tư gần 10 tỷ đô la để thành lập hạm đội này, theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Kiev. Các con tàu như vậy cho phép Nga tiếp tục xuất khẩu vàng đen để chi phí cho cuộc chiến tranh ở Ukraine, Viện KSE ước tính trong một báo cáo được công bố vào tháng 10 năm ngoái. Trong nửa đầu năm 2024, gần 75% dầu của Nga được vận chuyển từ các cảng biển Baltic và Biển Đen, 60% trong số đó được vận chuyển bằng các tàu chở dầu ma. Hạm đội ngầm này là một thách thức đối với an ninh hàng hải quốc tế và vùng Baltic đặc biệt liên quan, nhất là còn vì những con tàu này bị nghi ngờ đã sử dụng cho mục đích do thám trong khuôn khổ của cuộc chiến tranh hỗn hợp mà Moscow đang tiến hành.
Trước những mối đe dọa vừa nêu, NATO tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện ở vùng biển Baltic, nhưng các cơ quan hàng hải, các nước trong khối G7 cũng như là Liên hiệp châu Âu dường như không có cách gì để kiểm soát đội tàu vẫn hoạt động theo phương pháp gần như không thay đổi. Jean-Pierre Berrier, giáo sư danh dự và là người đồng sáng lập Trung tâm Luật Hàng hải và Đại dương CDMO thuộc Đại học Nantes nhấn mạnh.
Để che dấu vết và nguồn gốc hàng hóa, họ thường chuyển hàng từ tàu này sang tàu khác ngoài khơi. Điều này được Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS cho phép. Đó như là một cách rửa những lô hàng này. Việc làm này phải có sự đồng lõa, chuyên gia luật hàng hải Jean-Pierre Berrier nhấn mạnh, người nhận cuối cùng không thể không biết nguồn gốc của hàng hóa. Tuy nhiên, đội tàu này không phải là tàu ma vì những con tàu đó hoàn toàn được xác định và có đăng ký với Tổ chức Hàng hải Quốc tế, theo ông Jean-Pierre Berrier. Hạm đội ngầm này còn phát triển mạnh nhờ vào những đặc thù của luật hàng hải quốc tế, cho phép sử dụng cờ hiệu mượn. Những con tàu này thường được đăng ký theo các quy trình pháp lý lỏng lẻo ở những nước châu Phi như Liberia hoặc Gabon, ở Panama hoặc quần đảo Cook như trường hợp con tàu Inglés. Laurent Sellerier, giảng viên tại Trường Khoa học Chính trị Pháp Sciences Po, thừa nhận các phương tiện để chống lại hạm đội này bị hạn chế do đặc thù của hoạt động trên biển, nhất là ở những vùng biển ngoài phạm vi 200 hải lý là hải phận quốc tế. Đó là khu vực tự do lưu thông, các quy định áp dụng không quá nghiêm ngặt. Ngoài khơi xa, các tàu chỉ tuân theo luật pháp của quốc gia mà tàu treo cờ hiệu. Ngoài một số trường hợp ngoại lệ hiếm hoi liên quan đến cướp biển hay ô nhiễm môi trường, buôn bán ma túy, v.v., chỉ có các quốc gia có cờ mới có quyền kiểm soát hoặc lên tàu ở ngoài khơi. Về mặt lý thuyết, các tàu có thể chạy dọc theo bờ biển, ví dụ như theo quy định của Liên hiệp châu Âu, vì họ được hưởng quyền đi lại vô hại trong vùng lãnh hải 12 dặm tính từ bờ biển, theo luật biển quốc tế. Nghĩa là các tàu thuyền nước ngoài có thể đi qua vùng biển này miễn là không gây nguy hiểm đến hòa bình hoặc an ninh của quốc gia ven biển. Tóm lại là làm sao tránh được các cảng có thể bị kiểm tra hoặc bị giữ hay không gây ra sự cố tràn dầu, thì những con tàu này có thể đi khắp các vùng biển trên thế giới, không việc gì phải lo lắng. Chuyên gia Jean-Pierre Berrier khẳng định, trừ khi chúng ta bắt quả tang những con tàu này đang chuyển hàng và có thể chứng minh rằng chúng có liên quan đến Nga, điều này rất phức tạp. khó có thể chứng minh được hoạt động buôn bán như vậy và ngăn chặn. Theo ông Barrier, một trong những giải pháp là đánh vào khách hàng mua những loại hàng hóa đáng ngờ này giống như là ma túy. Nếu không có khách hàng thì sẽ không có buôn lậu. Nhìn vào những bế tắc của các cấp thẩm quyền quốc tế thì thấy sự thay đổi luật biển dường như không thể có ngay được. Muốn thay đổi cần phải có sự nhất trí rộng rãi. Thế nhưng Trung Quốc, Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ là những nước chủ yếu được hưởng lợi từ thị trường lậu này, chưa kể đến những nước cho mượn cờ. Dù sao thì cũng đã có một số biện pháp. Hồi tháng 12 năm 2023, Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã thông qua nghị quyết để chống lại các hoạt động hàng hải bất hợp pháp. Theo đó, các tàu bắt buộc phải thông báo việc chuyển hàng qua tàu khác cho các quốc gia mà tàu mang cờ hiệu, đồng thời kêu gọi tăng cường thanh tra cảng có những tàu nghi vấn. Ngày 14 tháng 11 năm 2024, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết chống các đội tàu ma Nga và để bảo đảm áp dụng triệt để trừng phạt Nga. Văn bản này đặc biệt cấm chuyển hàng từ tàu sang tàu. Ngày 16 tháng 12 vừa qua, 12 nước Bắc Âu đã phối hợp tăng cường kiểm tra, yêu cầu các tàu quá cảnh trong vùng biển của họ xuất trình giấy tờ bảo hiểm. Mục đích vẫn chỉ là răn đe đội tàu ma hoạt động. Tháng 12 năm 2024, Liên hiệp châu Âu cũng đã thêm vào danh sách đen 52 con tàu, nâng tổng số lên 80 tàu bị trừng phạt. Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn chỉ giới hạn trong vùng biển của các nước châu Âu. Chuyên gia Laurent Sellerier phân tích, khi mà các định chế quốc tế như Liên hiệp quốc còn bất lực thì các cấp thẩm quyền khu vực như Liên hiệp châu Âu là không đủ để có được hiệu quả toàn cầu.
RFI Les voix du monde.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Kiev thảo luận với Paris về khả năng triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine. Tòa Bảo hiến Hàn Quốc rút ngắn phiên xử đầu tiên vì Tổng thống Yoon vắng mặt. Hoa Kỳ tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ siết chặt kiểm soát trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc và châu Âu rúng động. Theo dòng thời sự, an ninh hàng hải, vì sao đội tàu ma của Nga vẫn thoát được mọi sự kiểm soát? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Ukraine có được bằng chứng lính Bắc Triều Tiên tham chiến ở Kursk, các lực lượng thân Nga ở Trung Âu gây lo ngại, ngừng bắn tại Liban, cháy rừng ở Mỹ là những chủ đề gây chú ý hôm nay.
Liên quan đến cuộc chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro nói về nỗi tuyệt vọng của những người lính Bắc Triều Tiên tại vùng Kursk. Quân đội Ukraine đã bắt sống được 2 quân nhân Bắc Triều Tiên tại vùng này, trong khi ít nhất 300 người lính khác đã thiệt mạng.
Bài viết mô tả người tù binh trẻ nhìn quanh quốc như một con thú bị truy đuổi, lắc đầu khi được hỏi có biết rằng mình tham chiến chống Ukraine hay không. Người lính đến từ Bắc Triều Tiên xa xôi nói rằng được lệnh đi huấn luyện trên thực địa, bị thương ở tay. Anh ta là tù binh đầu tiên bị kép bắt sống trong số 10.000 quân được lãnh tụ tối cao Kim Jong-un điều sang. Một đồng đội mặc quấn băng ngồi bên cạnh. Những chiến lợi phẩm này được ông Zelensky đăng lên mạng xã hội. Tổng thống Ukraine muốn nhấn mạnh sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng cho cuộc xâm lăng của Putin mà đến nay cả hai vẫn chối cãi. Ông viết, chẳng còn ai nghi ngờ là quân đội Nga lệ thuộc vào sự trợ giúp quân sự của Bắc Triều Tiên đến như vậy. Một thẻ căn cước Nga với tên giả và nơi sinh là Cộng hòa Tuva cũng được tìm thấy. Vùng đất nằm cạnh Mông Cổ có dân cư mang nét mặt hao hao như người Triều Tiên là vỏ bọc lý tưởng cho số viện binh bí mật này. Ông Zelensky đề nghị ông Kim trao đổi các tù binh để lấy các chiến binh Ukraine bị Nga bắt giữ như một thách thức về khả năng Kim Jong-un có thể ảnh hưởng đến Sa Hoàng, một lời đe dọa ngầm cho chế độ toàn trị đang cố gắng gắng kiểm soát chặt người dân. Các tù binh có thể ở lại Ukraine nếu muốn, với điều kiện phải công khai nói trước camera bằng tiếng Triều Tiên về thực tế chiến tranh bị Bình Nhưỡng che giấu với vô số khiếm khuyết của quân đội nhân dân Triều Tiên. Trong video do Kiev công bố, người tù binh nói, tôi muốn sống ở đây. Anh lính lần đầu tiên đụng trận cũng như nhiều đồng đội đã bỏ mạng trong cuộc tấn công hôm 3 tháng Chiên ở Kursk khi Moscow cố tái chiếm. Anh ta sống sót trước pháo và drone nhờ trốn được trong một cái hố và vài ngày sau bị bắt.
Lời chứng thông qua phiên dịch và các hình ảnh chân thật đầu tiên về lính Bắc Triều Tiên trên mặt trận chứng tỏ họ không được chuẩn bị cho chiến tranh hiện đại, đặc biệt đối với thôn. Các video quay được cho thấy những người lính này trên chiến trường đầy tuyết, sợ hãi chạy trốn cỗ máy sát thủ.
Một cựu quân nhân ở Seoul nói họ sẵn sàng cho chiến tranh năm 1950. Bộ chỉ huy không đánh giá được tầm vóc rủi ro, trong khi người Nga thì biết rằng lính Bắc Triều Tiên chỉ là những tấm bia đỡ đạn. Hết lời chứng, những mạng người sẽ còn ngã rạp nhiều hơn trong các tuần lễ sắp tới. Khoảng 300 lính Bắc Triều Tiên đã thiệt mạng và 2.700 bị thương từ khi đối mặt với quân đội Ukraine, theo tình báo Hàn Quốc. Về phía Ngoại trưởng Mỹ, cuối tháng 12 nói rằng 1.000 lính của Bình Nhưỡng thương vong. Tuy nhiên, lực lượng đặc biệt Bắc Triều Tiên biết cách thích ứng. Trong sổ tay một người lính có ghi dòng chữ với minh họa, khi drone bay đến phải hợp thành tổ 3 người, một để nhử, 2 người khác bắn hạ. Khi đến gần mục tiêu 7 mét thì drone sẽ dừng lại và có thể bị bắn rơi. Một chân biểu thuộc Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc cho biết những ghi chép tìm thấy bên cạnh những binh lính tử trận giúp khẳng định là chính quyền Bắc Triều Tiên gây áp lực để họ tự sát, hy sinh mạng sống cho lãnh tụ tối cao, kể cả tự nổ lựu đạn để khỏi bị bắt. Những tài liệu này cũng chứng tỏ Bình Nhưỡng lợi dụng hy vọng được kết nạp đảng hay được ân xá vì có thể một số là tù nhân. Hàn Quốc lo ngại những người sống sót có được kinh nghiệm chiến trường nhiều hơn, thích ứng được với công nghệ mới và tới lúc nào đó Bắc Triều Tiên có thể nâng cấp quân đội lên mức độ tương đương NATO.
Trong khi đó, sự phát triển các lực lượng thân Nga tại Trung Âu có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho Ukraine. Đây là mối lo lớn thứ hai cho Kiev sau việc Donald Trump quay lại Nhà Trắng, theo báo Le Monde.
Nỗ lực chiến tranh Ukraine hoàn toàn lệ thuộc vào các nước láng giềng, nhất là Ba Lan và Romania, để chuyển viện trợ quân sự và hỗ trợ về hậu cần. Tín hiệu mới nhất là cực hữu thân Nga có thể nắm quyền tại Áo. Nước Áo chưa bao giờ viện trợ vũ khí cho Kiev với cớ trung lập, nhưng đảng tự do Áo còn chống cả việc trung chuyển vũ khí NATO qua lãnh thổ mình. Như vậy, thời gian đưa từ Ý sang sẽ kéo dài hơn. Nhưng đáng lo nhất là cuộc bầu cử tổng thống Romania bị hủy bỏ vào phút chót vì nghi có sự can thiệp từ Moscow. Ứng cử viên thân Nga Kalin Georgescu hứa sẽ ngưng mọi việc chuyển giao vũ khí, trong khi nước này có trên 600 cây số đường biên giới với Ukraine. Cựu ngoại trưởng Romania từng là phó tổng thư ký NATO nhận xét Kiev sẽ thiệt hại lớn vì không phải tất cả vũ khí đều đưa được từ Ba Lan, chưa kể nhiên liệu và việc sửa chữa. Romania còn là nơi trú đóng của hàng ngàn quân nhân Pháp và Mỹ tham gia chương trình đào tạo phi công F-16 cho Ukraine.
Hungary lâu nay vẫn đơn độc với xu hướng thân Nga, nay quan điểm ủng hộ hòa bình có lợi cho Moscow đang lan rộng tại Trung Âu, kể cả ở Ba Lan, dù vẫn còn là thiểu số.
Cựu Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin lo ngại một số nước sẽ áp đặt các điều kiện mới, gây trở ngại cho việc hội nhập Liên hiệp châu Âu. Một chuyên gia khẳng định hiện nay, đa số dân Trung Âu và Đông Âu vẫn coi Nga là mối đe dọa chính, nhưng tỷ lệ này đang giảm xuống từ 68% còn 49%, vốn rất thân với ông Orbán, thủ tướng Slovakia, dọa cúp viện trợ nhân đạo, điện và cắt trợ cấp xã hội cho người tị nạn nếu Ukraine không cho Trung chuyển trở lại khí đốt của Nga. Tại Cộng hòa Séc, một ứng cử viên dân túy đòi giảm hỗ trợ tài chính cho Kiev. Ở Bulgaria, các lực lượng thân Nga gia tăng ảnh hưởng. Sự quay lại của ông Trump làm những người ủng hộ Ukraine bi quan hơn. Một cựu ngoại trưởng khác của Ukraine là ông Dmytro Kuleba cho rằng nên chuyển sang con đường song phương, kêu gọi các nước như Đức, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan, v.v. bù đắp phần của những nước đang do dự.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Trung Đông, việc ngừng bắn ở Liban vẫn duy trì, dù các bên vẫn nghi ngờ lẫn nhau. Le Figaro cho biết lực lượng giám sát do tướng Mỹ Jeffers chỉ huy với sự trợ giúp của tướng Pháp Ponsan.
Theo thỏa thuận thì quân đội Israel rút đi, còn Hezbollah giải giáp ở Nam Litani, nhường chỗ cho quân đội Liban triển khai. Do Israel và Liban không nói chuyện trực tiếp với nhau, ekip giám sát chuyển lời giúp để tránh hiểu lầm. Chẳng hạn Israel cung cấp tin tình báo về các vị trí của Hezbollah, sau đó quân đội Liban phá hủy các kho vũ khí và cơ sở hạ tầng của phe dân quân. Vẫn còn chấn thương về các vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Israel luôn hoài nghi, không tin vào ý muốn và khả năng của Liban trong việc tái chiếm Nam Litani. Về chính trị, nhà nước Liban phải nắm được cộng đồng Shia vì một số sĩ quan xuất thân từ nhóm này.
Nhìn sang nước Mỹ, vào những ngày cuối của nhiệm kỳ Joe Biden, Liberation điểm lại những thành tựu và khiếm khuyết của Tổng thống Dân Chủ về đối ngoại.
Được bầu lên trong một nước Mỹ vừa ra khỏi đại dịch COVID, Joe Biden mơ thành một Roosevelt mới, chỉ huy một nhà nước phúc lợi. Ông muốn tập trung vào nội trị sau hai thập niên đổ tiền vào những cuộc chiến với các đồng minh. Ông nhấn mạnh nước Mỹ đã quay lại cùng với những giá trị dân chủ. Xâm lược Ukraine, Putin ngỡ rằng chỉ vài ngày là chiếm được, nhưng Biden đã phối hợp với châu Âu nhanh chóng trả đũa. Phản ứng này cùng với sự kháng chiến anh dũng của Ukraine đã giúp Kiev chống chọi được, đồng thời củng cố hình ảnh lãnh đạo của Hoa Kỳ. Gần 3 năm sau, Ukraine vẫn trụ vững, NATO yếu đi trong thời Trump đã lấy lại sức sống, có thêm hai thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển. Từ đầu cuộc xâm lăng, Hoa Kỳ đã viện trợ quân sự gần 183 tỷ đô la cho Kiev, một sự hỗ trợ khổng lồ. Dù rất biết ơn, nhưng Ukraine vẫn trách Washington quá thận trọng. Tuy hai cuộc chiến tranh ở Ukraine và Cận Đông tập trung mọi chú ý, nhưng Joe Biden vẫn tiến hành cuộc chiến thứ ba âm thầm hơn, nhưng mang tính chiến lược là chống lại Trung Quốc, một sự đồng thuận lưỡng đảng. Biden liên tục gia tăng ảnh hưởng Mỹ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương với hiệp ước AUKUS, củng cố bộ tứ, hợp tác với Philippines, mở thượng đỉnh với Nhật Bản và Hàn Quốc, nhất là quyết tâm duy trì ưu thế công nghệ. Tuy nhiên, Nhật báo Thiên Tả trách cứ ông Biden đã giảm nhẹ tính thô bạo của cuộc chiến Gaza và cuộc triệt thoái vô tổ chức khỏi Afghanistan, dù là quyết định trước đó của ông Trump về trận cháy rừng khủng khiếp.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, ngay sau đây là tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện qua chủ đề Tăng trưởng của Trung Quốc trước thực tế Donald Trump.
Tạp chí kinh tế.
2025 Ất Tỵ sẽ là một năm mà kinh tế của Trung Quốc gặp nhiều vận hạn. Vị hung thần chiếu tướng Bắc Kinh mang tên Donald Trump không khó để đoán trước quẻ bói này cho nền kinh tế thứ hai toàn cầu vào thời điểm mà ông Tập Cận Bình đang cần chứng minh thành công trong kế hoạch Made in China 2025 để đưa đất nước trở thành một cường quốc công nghiệp của ngành công nghệ cao, ngang ngửa và thậm chí là còn hơn cả Hoa Kỳ. Trong quẻ bói đầu năm về tương lai Trung Quốc cho năm nay, báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia ghi nhận năm ngoái đã chẳng được hanh thông, đình đốn kinh tế kéo dài, tài chính ở các cấp tỉnh eo hẹp, thị trường lao động ảm đạm làm tê liệt tiêu thụ và đầu tư nội địa. Trung Quốc lâm vào giai đoạn giảm phát dài nhất kể từ 1999 đến nay. Bài toán của Bắc Kinh lại càng thêm nan giải vào lúc ở Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng với chính sách thuế quan, vũ khí mà ông coi là lợi hại nhất, hiệu quả nhất để bảo vệ nước Mỹ về mọi mặt. Trung Quốc là mục tiêu đầu tiên hết mà Tổng thống Mỹ thứ 47 muốn nhắm tới. Trước khi nhậm chức, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ đã dọa đánh thuế nhập khẩu vào 500 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc bán sang Mỹ. Trong kịch bản xấu nhất, theo như thẩm định của Ngân hàng Mỹ JP Morgan, thì tăng trưởng của Trung Quốc cho toàn năm nay có thể chỉ còn là 3,9%. Ít bi quan hơn ngân hàng này một chút, cơ quan tư vấn Capital Economics có trụ sở tại London dự báo là dù chính quyền của ông Trump có mạnh tay trừng phạt hàng Trung Quốc đi chăng nữa, thì GDP của nước này trong năm nay cũng chỉ bị thiệt hại chưa tới 1%, bởi vì Bắc Kinh chắc chắn là sẽ tương kế tự kế tìm những ngả khác để tiếp tục xuất khẩu vào Mỹ. Hơn nữa, vẫn theo cơ quan này, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ năm 2024 chiếm chưa đầy 3% GDP của nền kinh tế số 2 toàn cầu. Trên đài truyền hình Pháp France 24, giám đốc đặc trách về quan hệ quốc tế thuộc cơ quan nghiên cứu Institut Sapiens, ông Grégoire Verdeau cũng tin rằng Tổng thống Trump sẽ không nhân nhượng với Bắc Kinh trong nhiệm kỳ sắp sửa mở ra.
C'est un deal maker, ils sont la faiblesse chinoise et
bản chất ông Trump là một deal maker, nắm bắt nhược điểm của đối phương và ông biết rằng kinh tế hiện tại là một điểm yếu của Trung Quốc. Tăng trưởng bị tắc nghẽn, khả năng sản xuất dư thừa cho nên Bắc Kinh cần xuất khẩu. Cùng lúc, kinh tế nước này mang nợ, dân số già đi và đe dọa đến nguồn lao động của các nhà máy sản xuất. Kinh tế nước này lại trong tình trạng giảm phát. Trường hợp này khá giống với kịch bản Tokyo từng trải qua vào thập niên 1980-1990, tức là vào thời điểm Mỹ khởi động chiến tranh thương mại nhắm vào Nhật Bản. Cần nhắc lại là trong cuộc đọ sức đó, bàn thắng đã thuộc về Hoa Kỳ. Donald Trump muốn kịch bản này tái diễn, bởi vì Trung Quốc cũng đang gặp phải những khó khăn tương tự như Nhật Bản xưa kia.
Trong nhiệm kỳ sắp sửa khép lại, chính quyền của bên Đảng Dân Chủ đã không mấy khoan nhượng với Trung Quốc những biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Joe Biden ban hành, thậm chí còn độc hại hơn, chính xác hơn và nhằm triệt hạ những tham vọng của Bắc Kinh đã đề ra trong cái kế hoạch Made in China 2025 để cạnh tranh với Hoa Kỳ trong những lĩnh vực mũi nhọn. Risha Verli của nhật báo Thụy Sĩ Blick cũng trên đài France 24 lưu ý đây trước hết là một cuộc tranh hùng giữa nước Mỹ và Trung Quốc, chứ không phải là một hồ sơ cá nhân giữa ông Trump với công xưởng lớn nhất của thế giới. Donald Trump chẳng qua chỉ thích gây chú ý trong công luận và ông lại đang trong cái thế mạnh để có thể khẳng định rằng nước Mỹ trong tay ông mới áp đảo được cỗ máy kinh tế của Trung Quốc. Nói một cách khác, kềm tỏa sự phát triển của kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là trong những lĩnh vực nhạy cảm và về tham vọng công nghệ cao của ông Tập Cận Bình, chưa chắc Tổng thống Donald Trump là khắc tinh lớn nhất của Bắc Kinh, bởi Trung Quốc đã học hỏi được nhiều từ kinh nghiệm giao tiếp với ông Trump trong cuộc chiến thương mại lần thứ nhất ở cái nhiệm kỳ đầu của nhà tỷ phú New York này. Hơn nữa, lần này ông Trump chuẩn bị quay trở lại Nhà Trắng với một người luôn theo sát chân ông, đó là người giàu nhất trên thế giới, Elon Musk.
Sur la technologie, il y a une espèce de bras de fer parce qu'il comprend la domination technologique chinoise.
Về công nghệ, Donald Trump hiểu rõ là Mỹ và Trung Quốc đang lao vào một cuộc tranh hùng và Bắc Kinh đang chiếm thế thượng phong. Ông không hài lòng về chuyện đó chút nào. Song đừng quên rằng chiến tranh thương mại lần trước với Trung Quốc do chính ông Trump khởi động đã ngừng lại. Tập Cận Bình và Donald Trump biết khá rõ nhau. Họ từng gặp nhau nhiều lần ở Mar-a-Lago, Florida hay ở Bắc Kinh. Hiện tại theo sát ông Trump như bóng với hình là Elon Musk, người hiểu rất rõ về Trung Quốc và đã đầu tư rất nhiều vào Hoa Lục. Nhà máy Tesla ở Thượng Hải sản xuất 1 triệu chiếc xe, trong lúc các cơ sở California chỉ cho ra lò 650.000 chiếc. Elon Musk từng trực tiếp đàm phán với người mà nay là Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Cường, để được giảm thuế và được cấp tín dụng trong dự án xây dựng nhà máy ở Thượng Hải. Điều đó cho thấy, giữa Hoa Kỳ dưới chính quyền Trump và Trung Quốc, các kênh đối thoại vẫn được duy trì, Bắc Kinh và Washington vẫn sẽ thảo luận và đàm phán với nhau.
Nhà báo người Thụy Sĩ Risha Verli đi xa hơn khi e rằng những tuyên bố của ông Trump từ ngày đắc cử đến nay và có thể là cả chính sách kinh tế, thương mại, công nghiệp của nước Mỹ sau này đang bị tư hữu hóa và được đặt trong tay các nhà tỷ phú trung thành với ông Trump, điển hình là trường hợp của chủ nhân hãng xe Tesla.
Hãy thử phân tích những tuyên bố của Trump qua lăng kính Elon Musk. Thị trường mua bán xe hơi cổ điển, sử dụng xăng dầu ảm đạm chừng nào, xe Tesla của Elon Musk có lợi chừng nấy. Điều nguy hiểm ở đây là khi mà Elon Musk điều khiển chính sách kinh tế của nước Mỹ, khi ông ta có quyền trừng phạt những mảng công nghệ và công nghiệp nào bất lợi cho công việc làm ăn của chính mình. Trong bối cảnh đó, câu hỏi được đặt ra là hợp tác giữa Elon Musk và Donald Trump bền được bao lâu?
Đâu đó, ông Elon Musk và những nhà tỷ phú thân cận với Tổng thống Mỹ thứ 47 có thể là những đối tác quan trọng cho phép Bắc Kinh hóa giải phần nào hung tinh mang tên Donald Trump. Sau cùng, ngay cả trong kịch bản đen tối nhất, từ hàng của Trung Quốc bị đánh thuế nặng nhất và bằng mọi phương tiện khi bán sang Hoa Kỳ, thì thứ nhất, chính kinh tế của nước Mỹ cũng gặp khó khăn. Giới quan sát không tin là Tổng thống Trump sẽ dám mạnh tay trừng phạt đến cùng hàng của Trung Quốc để bảo vệ ngành công nghiệp của nước Mỹ khi mà các biện pháp ấy đẩy lạm phát ở Hoa Kỳ lên cao. Đó sẽ là một kịch bản tai hại về mặt chính trị mà Đảng Cộng Hòa không thể chấp nhận. Thứ hai, và quan trọng hơn nữa là những gì mà Bắc Kinh đang trông thấy từ những tuyên bố của ông Trump ở thời điểm mà ông còn chưa chính thức quay trở lại phòng bầu dục. Với ông thì áp thuế hải quan tựa như một chiếc đũa thần, cho phép làm được tất cả và có thể áp dụng được với tất cả mọi quốc gia, bất luận là những đồng minh cốt lõi của Washington hay không. Richard Verli đơn cử trường hợp của châu Âu, nhưng phản ứng của Bruxelles hay của một số các thành viên trong Liên Âu có thể khiến Bắc Kinh hài lòng.
Xét cho cùng,
Donald Trump áp đặt chính sách thuế quan khiến các nước trong mục tiêu bị ông nhắm tới phải gấp rút tìm cách để điều đình với Washington. Romania chẳng hạn đã loan báo ý định trang bị chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ. Liên Âu thì nói đến khả năng mua thêm năng lượng của Mỹ, tức là châu Âu, mà càng phụ thuộc vào Mỹ để về an ninh quân sự hay năng lượng thì lại càng bị dễ đồng minh Hoa Kỳ bắt chẹt. Với Tổng thống Trump, châu Âu phát hiện ra rằng phải trả giá đắt để được Mỹ che chở, để đổi lấy hòa bình cho châu lục này.
Phóng viên của Nhật báo Thụy Sĩ Blick nêu lên một nghịch lý, đó là một quốc gia mà càng lệ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh và lại là một đối tác chặt chẽ của Mỹ thì lại càng bị đẩy vào cái thế bất lợi. Vậy thì những đối tác quân sự hay là về chiến lược của Washington trong khắp vùng Ấn Độ, Thái Bình Dương, từ Úc đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, cũng như là các nước Đông Nam Á, họ sẽ nghĩ gì? Nếu như các hàng rào quan thuế của ông Trump bất lợi cho tăng trưởng của Trung Quốc, thì trái lại, viễn cảnh những liên minh quân sự với Mỹ trong khu vực bị rạn nứt lại có lợi cho Bắc Kinh. Trung Quốc chắc chắn là đã trông thấy trước điều ấy. Song bên cạnh yếu tố Trump có thể gây thêm khó khăn cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay, Nhật báo Tài chính Nhật Bản Nikkei Asia nhấn mạnh là cái vấn đề của Bắc Kinh là làm thế nào để giải quyết hiện tượng sản xuất dư thừa, tức là phải đi tìm những thị trường mới để tiêu thụ hàng rẻ made in China. Bài toán này càng lúc càng phức tạp khi mà từ Ấn Độ đến châu Âu, tất cả mọi nơi đang siết chặt những cánh cửa với hàng sản xuất tại Trung Quốc. Mối nguy hiểm thứ ba đe dọa kinh tế của Trung Quốc là cái bẫy giảm phát. Hiện tượng này đã kéo dài trong suốt cả năm 2024 do tiêu thụ nội địa bị trì trệ. Người dân có khuynh hướng tiết kiệm nhiều hơn vào lúc mà nhà đất đang mất giá và đầu tư của nước ngoài đổ vào Trung Quốc thì sút giảm nghiêm trọng. Cũng Nikkei Asia dự báo hiện tượng giảm phát này ở Trung Quốc có nguy cơ tiếp diễn trong năm nay, kèm theo đó là một tác động tai hại không kém, đầu tư của các doanh nghiệp bị đóng băng. Và trong trường hợp đó thì cho dù Bắc Kinh có mạnh dạn ban hành những gói kích cầu, ngân hàng trung ương có tiếp tục hạ lãi suất chỉ đạo đi chăng nữa thì cũng vô ích.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tại sao Việt Nam không phản hồi lời mời trở thành đối tác của BRICS? RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Hải, Đại học Hoa Kỳ tại Washington DC, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia là bốn nước ASEAN được mời tham dự thượng đỉnh BRICS tại Nga. Indonesia chính thức gia nhập BRICS với tư cách là thành viên đầy đủ theo thông cáo ngày 6 tháng 1 năm 2025 của Brazil, nước chủ tịch luân phiên. Thái Lan và Malaysia thì chính thức có tư cách quốc gia đối tác BRICS từ ngày 1 tháng 1. Riêng Việt Nam đã không có tên trong danh sách 9 nước phản hồi lời mời của BRICS được Nga công bố hôm 23 tháng 12 năm 2024. Khi được hỏi về lời mời Việt Nam tham gia với tư cách là quốc gia đối tác, mở đường cho việc trở thành thành viên chính thức, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt hôm 31 tháng 10 cho biết, xin trích, Việt Nam sẽ nghiên cứu những thông tin về cơ chế của BRICS. Việc Việt Nam tham gia vào các cơ chế hợp tác đa phương ở khu vực và quốc tế luôn được nghiên cứu và xem xét trên cơ sở phù hợp với lợi ích, điều kiện và khả năng của Việt Nam. Đến cuối năm 2024, Việt Nam đã không phản hồi lời mời theo thời hạn. Thông qua phát biểu của Phó phát ngôn viên Đoàn Khắc Việt, nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Hải, Đại học Hoa Kỳ, American University ở Washington DC, nhận định với RFI tiếng Việt ngày 9 tháng 1 là có hai yếu tố có thể giải thích cho việc Việt Nam không phản hồi lời mời trở thành quốc gia đối tác của BRICS. Thứ nhất là bản thân quy chế, mục tiêu, đối tác, đối tượng, mục đích hình thành của nhóm và hoạt động của BRICS, và thứ hai là vì lợi ích của Việt Nam.
Về yếu tố thứ nhất về phía BRICS, thì chúng ta thấy BRICS vẫn chỉ là hoạt động với danh nghĩa như là một nhóm, một câu lạc bộ. Thế nhưng mà khi nào nó trở thành một cái cơ chế chính thống, một cái cơ chế đa phương thực sự thì chúng ta chưa rõ. Cái thứ hai, rõ ràng là những phát ngôn, chủ trương và nỗ lực hoạt động của những thành viên chủ chốt của nhóm này như Trung Quốc và Nga là thúc đẩy hoạt động của BRICS theo hướng chống lại Mỹ và phương Tây. Và trên thực tế, đây là hai nước đang có đối đầu với Mỹ và phương Tây ở phương diện này hay là phương diện khác. Thế thì với một nhóm có chủ trương như vậy thì việc Việt Nam tham gia là trái với chính sách đối ngoại tổng thể của Việt Nam. Tôi nói là chính sách tổng thể đối ngoại của Việt Nam. Đó là chưa xét đến vấn đề lợi ích. Ngoài ra thì chúng ta thấy BRICS vẫn chỉ là một cái câu lạc bộ đến để hô hào là chính và chỉ để phục vụ danh nghĩa và uy tín của một số nước lớn. Chứ còn về hoạt động thực chất, cơ chế để đảm bảo hoạt động đem lại lợi ích kinh tế thực chất thì chưa có gì nhiều cả. Ngoài cái gọi là ngân hàng phát triển mới. Nếu chúng ta nhìn vào cả quá trình hoạt động của BRICS từ năm 2009 cho đến nay, thì có thể thấy nhóm này chủ trương nâng tầm và mở rộng thành viên của họ trong mấy năm trở lại đây thôi, khi có sự xung đột và đối đầu với Mỹ và phương Tây. Do vậy, cũng cần phải xem xét động cơ của Nga và Trung Quốc là hai nước lớn. Đặc biệt là ở đây tôi nói Nga và Trung Quốc, họ không có mất gì cả. Dù BRICS có trực tiếp đối đầu hay là không đối đầu với Mỹ và phương Tây, thì họ vẫn có lợi. Tất nhiên, bản thân Nga và Trung Quốc thì đều nhận thấy quan hệ hữu hảo với Mỹ và phương Tây thì vẫn có lợi hơn với họ. Chúng ta thử nhìn vào cái quá trình trỗi dậy của Trung Quốc, sự phục hồi lại của Nga, sự giàu lên của hai nước này và vị thế của họ có được như ngày nay là nhờ đâu? Rõ ràng đó là nhờ Mỹ và phương Tây chứ. Và yếu tố cuối cùng đó là nhìn rộng và xa hơn chiến lược toàn cầu của Nga và Trung Quốc thì BRICS sẽ chỉ là một cái cơ chế phục vụ lợi ích của họ. Chúng ta thừa biết người Nga hiểu rõ là Mỹ và phương Tây chẳng bao giờ thích gì họ. Điều này xuất phát từ lợi ích, từ vấn đề lịch sử phát triển và mở rộng lãnh thổ của Nga. Putin khi lên cầm quyền từ năm 1999 hiểu rõ nước Nga như thế nào trong quan hệ với phương Tây, với Mỹ. Đã có những lúc ông phải nhún để mà hưởng lợi trong cái quan hệ giữa Mỹ và phương Tây. Nhưng khi đã cảm thấy đủ lực thì chúng ta thấy cái mối quan hệ giữa Nga, Mỹ và phương Tây nó lại như thế nào và như hiện nay. Rồi với Trung Quốc, với những sáng kiến toàn cầu của ông Tập Cận Bình đưa ra, nó cũng đã thể hiện rõ tham vọng của Trung Quốc. Trong khi đó, bản thân quan hệ giữa các thành viên trong BRICS hiện nay với nhau cũng rất là phức tạp, lợi ích phụ thuộc lẫn nhau. Thì đó là những vấn đề từ khía cạnh của BRICS.
Yếu tố thứ hai được nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh đó chính là lợi ích của Việt Nam.
Thì khi BRICS chưa hình thành các cơ chế và định chế chính thống để hoạt động của nhóm, làm sao cho nó ổn định và thực chất và làm sao mà cái nhóm này nó không hoạt động mang ý nghĩa là tạo cực để đối đầu, thì tôi thấy việc tham gia vào nhóm này không đem lại lợi ích gì về kinh tế cho Việt Nam cả. Trong khi đó, quan hệ kinh tế của Việt Nam với từng nước thành viên chủ chốt của nhóm này, với Trung Quốc, với Nga, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và các nước khác vẫn đang diễn ra là tốt rồi. Đó là chưa kể một số thành viên của nhóm này, một số đối tác của nhóm này lại tham gia cơ chế đa phương khác, thì Việt Nam cũng tham gia những cái cơ chế đó rồi. Thế thì nói về lợi ích kinh tế, chúng ta cũng đừng nhìn vào cái con số tổng hợp GDP của toàn khối hay là dân số của toàn khối BRICS này. Bởi vì đương nhiên càng nhiều thành viên, càng nhiều nước tham gia thì con số tổng hợp nó phải tăng. Nhưng lợi ích thực chất là gì thì lại là một cái câu chuyện khác, phải đi tìm hiểu. Trong quan hệ quốc tế nó phải như vậy. Cái vấn đề thứ hai đó là Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 dựa vào công nghệ vượt trội. Và coi đó như là một cách để tránh cái bẫy thu nhập trung bình. Việt Nam đang nói là phải phát triển cái công nghệ bán dẫn, công nghệ AI, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thế thì công nghệ này ở đâu ra? Nga và Trung Quốc có công nghệ mà Việt Nam cần không? Và nếu có thì liệu họ có chuyển giao hay hỗ trợ Việt Nam không? Rõ ràng đây là bài toán về lợi ích mà Việt Nam cần phải tính toán khi tham gia một cái nhóm, một cái câu lạc bộ với những cái thành viên đang đẩy mạnh vấn đề đối đầu với Mỹ. Điểm thứ ba trong vấn đề về lợi ích của Việt Nam đó là vị trí địa chiến lược của Việt Nam. Đây vừa là mặt lợi nhưng cũng có thể là mặt bất lợi nếu như Việt Nam không xử lý khéo trong quan hệ quốc tế. Việt Nam nằm ở cái trung tâm khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và lại ngay sát Trung Quốc nữa. Trong khi cái sự cạnh tranh giữa các nước lớn, giữa Mỹ và Trung Quốc, giữa Mỹ và Nga ngày càng gia tăng. Do đó, nếu như mà Việt Nam không xử lý khéo thì dễ bị lợi dụng và cuốn vào cái cuộc cạnh tranh lợi ích này của các nước. Thì khi đó Việt Nam lại có thể trở thành một cái chiến địa của những cái lợi ích xung đột như đã từng xảy ra trong thế kỷ 20. Và rõ ràng đây là bài học lịch sử và xương máu. Nó đòi hỏi Việt Nam phải khôn khéo và tỉnh táo. Không thể bị vội vàng cuốn theo cái xu hướng hình thành nhóm, câu lạc bộ hay là cái mối liên kết nào đó. Đối với một quốc gia dân tộc thì tầm nhìn chiến lược về lợi ích phải là trăm năm, chứ không thể chỉ là xác định một hoặc hai thập kỷ được.
Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 với những chính sách thương mại đối ngoại được cho là sẽ cứng rắn hơn và khó đoán. Liệu trong 4 năm nhiệm kỳ của ông, Việt Nam sẽ có cân nhắc đến việc trở thành quốc gia đối tác của BRICS hay không? Nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Hải giải thích.
Nói một cách sòng phẳng là thế này, vấn đề tham gia vào BRICS thì vẫn nằm trên bàn và đề ngỏ. Tôi không nghĩ rằng là Việt Nam cũng không dại gì mà nói không và cũng không dại gì vội vàng tham gia tại thời điểm này. Và nếu nói một cách sách vở và lý thuyết thì việc Việt Nam có trở thành đối tác của BRICS hay không, nó không phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ là ai, cho dù là Cộng hòa hay là Dân chủ. Mà trên thực tế, Mỹ cũng sẽ hiểu vị thế của Việt Nam là như thế nào, lập trường của Việt Nam là ra sao. Thì đương nhiên về phía Việt Nam thì Việt Nam phải cân nhắc và nó phải phụ thuộc vào mối quan hệ của Mỹ với cả các nước thành viên của BRICS giữa quan hệ Mỹ-Trung và quan hệ Mỹ-Nga. Như chúng ta đã nghe thấy, ông Trump từng đe dọa rất là công khai và mạnh mẽ rằng nếu như các nước BRICS mà muốn thoát ly đồng đô la thì ông ấy sẽ áp đặt thuế 100%, tức là các nước của BRICS sẽ phải quên Mỹ đi, không làm ăn gì với Mỹ nữa. Nếu trong cái bối cảnh đó, nó sẽ rất là phụ thuộc vào các thành viên chủ chốt của BRICS sẽ thúc đẩy BRICS đi đến đâu và sẽ đối đầu giữa Mỹ đi đến đâu. Và thời điểm đó, đương nhiên là Việt Nam sẽ phải theo dõi chặt chẽ sự phát triển cái mối quan hệ của BRICS với Mỹ và ngược lại sẽ phải theo dõi chặt chẽ cái mối quan hệ đối ngoại giữa Mỹ và Trung Quốc, Mỹ và Nga trong thời gian tới. Thì tôi nghĩ rằng câu trả lời sẽ phải phụ thuộc vào trong 6 tháng tới xem chính quyền của ông Trump sẽ giải quyết các cuộc xung đột Nga và Ukraine như thế nào. Rồi vấn đề áp đặt thuế, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến triển đến đâu. Thì tôi nghĩ điều đó sẽ giúp Việt Nam có câu trả lời rõ ràng hơn trong việc quyết định có đẩy mạnh cái việc tham gia vào hoặc là đối tác với cả BRICS hay không.
Chuyến công du Nga và sự thượng đỉnh BRICS tại Kazan của Thủ tướng Phạm Minh Chính được tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải đánh giá là phù hợp với hoạt động chính sách đối ngoại của Việt Nam, không thể hiện thân Nga, nước đang gây chiến ở Ukraine, vì Thủ tướng Việt Nam tham dự một hoạt động đa phương và có nhiều các nguyên thủ quốc gia khác.
Trong cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì Việt Nam đã nói rõ cái lập trường và thể hiện cái lập trường đó như thế nào. Việt Nam đón ông Putin sang tháng 7, nhưng sang tháng 9 khi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm của Việt Nam đi New York dự hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc thì ông ấy cũng đã có cuộc tiếp xúc và làm việc với cả Tổng thống Ukraine. Thì điều đó rõ ràng là Việt Nam thể hiện cái lập trường là trung lập, không đứng về phía bên nào. Và nó không có nghĩa cái chuyến đi của ông Chính thể hiện là Việt Nam đứng về phía Nga trong cái cuộc chiến đó. Tôi nghĩ rằng cho đến nay, Mỹ và các nước phương Tây đã hiểu rõ cái lập trường của Việt Nam. Tất nhiên, Mỹ và phương Tây thì mong muốn Việt Nam thể hiện rõ ràng hơn là sẽ phản đối Nga hay là ủng hộ Ukraine. Thế nhưng mà tôi không nghĩ rằng cái chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ thể hiện một cách rõ ràng là Việt Nam sẽ đứng về phe nào. Và Việt Nam cũng đã nói rõ là Việt Nam không chọn phe trong cái cuộc chiến này.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Kiev thảo luận với Paris về khả năng triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine. Tòa Bảo hiến Hàn Quốc rút ngắn phiên xử đầu tiên vì Tổng thống Yoon vắng mặt. Hoa Kỳ tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ siết chặt kiểm soát chip trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc và châu Âu rúng động. Theo dòng thời sự, an ninh hàng hải, vì sao đội tàu ma của Nga vẫn thoát được mọi kiểm soát? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư 15 tháng 1, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội nói về ngành trồng cà phê của Việt Nam trước thách thức biến đổi khí hậu. Thủy Dương phỏng vấn tiến sĩ Clement Reagan thuộc Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp Phục vụ Phát triển chi nhánh tại Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nam Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.